Thưa bác, kinh sách truyền qua hơn 2.564 năm, qua các lần đại kết nạp của đạo Phật, qua tay nhiều người dịch, qua nhiều thứ tiếng khác nhau, thì sự thật đã bị mai một đi rất nhiều. Đúng như thế gian có câu tam sao thất bổn, đã là tiểu thuyết dù viết về Đức Phật cũng chỉ từ sự tưởng tượng. Thầy Thích Chân Tín nghĩ thế nào mà xúi Phật tử đi đọc sách viết từ sự tưởng tượng của người khác mà người đó cũng chỉ ngang hàng là đệ tử Phật như mình thôi?
Bây giờ nói đúng ra thế gian này gọi là tiền tài danh lợi địa vị, ta tưởng gì ta làm ở đấy. Nguyên tắc ngày xưa Đức Phật ông nói cái câu thế này: Như Lai lập ra đạo Phật sáu pháp môn, muốn tu cái gì tu phải cho đúng, đừng vì tiền mà tu sai. Tu sai vào tu thì nó bị nhân quả liền. Anh tu đúng thì ảnh hưởng nhân quả đúng, tu sai đi qua báo hoặc xuống địa ngục. Đức Phật dằn mặt cái này cho đệ tử không biết. Vì thế mà ông có giảng một cái bài kinh, ông A Nan đi qua cái dòng, cái cầu bước bắc qua cái dòng sông, ở trên cầu thì người ta mặc áo đẹp mà ta đi, còn dòng sông mấy ông mặc áo vàng lặn hộp ở dưới. Đây là trong kinh nói rõ ràng. Thì hỏi Đức Phật lý do gì mà người đi trên cầu là mặc áo đẹp mà cái người mặc áo vàng là lặn hộp với dòng sông đen? Thì đúng không? Đây là cái nhân quả của người tu. Người ta không tu thì người ta thế gian này ta theo cái nhân quả của người không tu, nghe không? Ta giàu hoặc ta nghèo thôi. Còn anh mà anh mặc áo tu rồi đó, một là anh đi hưởng phước cái gì đó anh thích, hai anh lừa ta lấy tiền đó là vô làm quà báo để trả nợ, ba là anh xuống địa ngục đó. Nếu anh bịa ra đủ thứ chuyện đó, lấy tiền người ta. Đức Phật đã cảnh cáo rồi, cảnh cáo cho người tu rồi. Anh bước vào tu là bị nhân quả. Nhân quả đúng là anh tu đúng, thì anh tu đúng thành A-la-hán thì anh sẽ có thành ông Thánh Bất Động. Còn anh tu thành A-la-hán mà không thành Thánh Bất Động đó, thì ông thần thực thi nhân quả đó, đưa vô trong rừng cây ở rồi trả nợ cho người ta, ngồi đó rồi trả nợ người ta. Hai là xuống địa ngục. Bởi vì ông Phật nói khi đã bước vào tu thì coi chừng cái chỗ này. Một, tu đúng thành cái gì mình muốn. Hai, tu sai thì có hai đường đi. Một là quả báo, hai là địa ngục. Đức Phật đã cảnh cáo cái này rồi chứ không phải không. Mà trong kinh nhân quả đã nói rất rõ mà không ai chịu nghe thôi. Lập kinh nhân quả đi. Ông Phật nói rất rõ cái gì về nhân quả của người tu, nhân quả của người không tu. Thế gian này không có cái gì là khỏi nhân quả hết. Người không tu thì theo cái nhân quả của người không tu, người tu là theo cái nhân quả của người tu. Đó, mình phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Rồi bây giờ á, dẹp mấy cái kia kinh nhân quả không dám đem lại xài, mà dẹp rồi cái nói gì tào lao không, để mục đích là gì? Để kiếm tiền chứ làm gì. Con suy nghĩ, con nói tối ngày mà không ai đưa con đồng nào, con có khi nó nói nữa. Ngày thứ ba con không nói nữa. Tại vì con nói rồi ngày nào người ta cũng đưa tiền cho con, rồi con ngồi con nói. Thấy không? Còn con nói mà không đưa tiền thì thôi xin lỗi. Không ai ngồi đó nói hoài đâu. Thế gian này là thế gian tiền bạc. Làm bởi vì phải có tiền. Còn bởi vì người ngoài con đi lao động cũng phải tiền, mà đi tu cũng phải đi về tiền. Chứ không có gì khác hết đó. Trên trái đất này không có ai tu giải thoát đâu. Nói thật, tu giải thoát không nói một chữ nào hết. Nếu tu giải thoát biết âm thầm tạo công đức về, coi vậy thôi. Còn tu mà đứng nói này nói kia là coi chừng. Thấy không? Trừ trường hợp nào có cái nhiệm vụ người ta mới nói thôi. Còn không nhiệm vụ nói làm chi? Thấy không? Nó cũng phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu cái người tu hoặc là người không tu. Tu là bị nhân quả, không tu theo nhân quả người không tu. Mình phải hiểu cơ bản này nè. Muốn giải thoát không tu gì hết, học công thức tạo công đức về. Chào trái đất với tam giới này, tôi về. Tôi lăn lộn trong này được mấy chục tuổi năm, tôi sợ rồi. Giờ sao tôi chạy, tôi chào, tôi về. Nguyên tắc đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu khác. Rồi, có hỏi tiếp đi.